Phần 5. Phát triển chương trình. Chương trình giảng dạy và lời chỉ dẫn Sumitra Mishra. Các hoạt động ngoại khóa dành cho trẻ khiếm thị đa tật Dipti Kanat. Chương trình giáo dục cá nhân Sumitra Mishra và Nira Manhotra. Đánh giá sinh thái học Namita Jacob. Lập kế hoạch tương lai cho cá nhân Vimon Tawani. Chương trình giảng dạy và lời chỉ dẫn Sumitra Mishra. Chương trình giảng dạy là gì? Giáo dục hiệu quả dẫn dắt một đứa trẻ hành xử một cách độc lập trong thế giới xung quanh. Một chương trình giảng dạy cho trẻ khiếm thị đa tật cần phải đạt được mục tiêu là khuyến khích đứa trẻ có được một sự đầy đủ cho cá nhân, năng lực xã hội và sự độc lập về kinh tế. Và quan trọng hơn cả là khiến cho cuộc sống của em hạnh phúc hơn và khỏe mạnh hơn. Nói cách khác, những trải nghiệm học tập dành cho một trẻ khiếm thị đa tật cần giúp em quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu của bản thân như ăn, uống, đánh răng, tắm gội, giữ đầu tóc quần áo gọn gàng, cũng như nhu cầu di chuyển từ nơi này đến nơi khác, tìm kiếm và định vị các vật mà trẻ cần. Đồng thời cho trẻ có khả năng giải quyết những vấn đề tự nhiên xuất hiện trong cuộc sống. Những trải nghiệm học tập cũng sẽ giúp trẻ nhận biết những người quan trọng trong cuộc sống của trẻ, bao gồm các thành viên trong gia đình, và giúp trẻ thiết lập mối quan hệ đầy tin tưởng với họ. Giúp trẻ có thể yêu cầu khi trẻ cần sự hỗ trợ. Nó có thể đưa đến sự độc lập về kinh tế trong những bối cảnh phù hợp. Mức độ tham gia và hoạt động độc lập trong môi trường nghề nghiệp sẽ rất khác nhau tùy từng trẻ. Chính vì vậy, điều quan trọng là luôn ghi nhớ rằng mục tiêu căn bản của bất kỳ chương trình giảng dạy cho trẻ khiếm thị đa tật là làm cho cuộc sống của trẻ hạnh phúc và lành mạnh hơn. Chương trình giảng dạy thiết kế cho những trẻ này gồm các bài tập được lên kế hoạch trước. A. Trong môi trường nơi giúp trẻ học cách sử dụng tốt nhất thị giác còn lại và hoặc cùng với thính giác và các giác quan khác. B. Để đạt tới mức độ thành tích phù hợp với trẻ. Thành tích dự tính này rất đa dạng ở từng trẻ do mỗi trẻ đều có những nhu cầu và tính cách đặc biệt liên quan tới môi trường gần gũi của trẻ. Một chương trình giảng dạy như vậy tiếp cận đến mỗi cá nhân trẻ nhưng chưa kích thích trẻ thông qua đồ vật, con người và hoạt động. Hoạt động chia thành hai nhóm, một nhóm làm việc với các em dưới 6 tuổi, nhóm còn lại là các em từ 7 đến 15 tuổi. Hãy nghĩ đến một tình huống lớp học đặc biệt hoặc là một thời điểm khi khách đến nhà làm việc với trẻ. Liệt kê các hoạt động chính xác mà bạn đang làm với trẻ. Với mỗi hành động, hãy trả lời các câu hỏi sau. Tại sao bạn thực hiện hoạt động cụ thể này với trẻ? Liệu trẻ có cần thực hiện hoạt động giống như vậy khi em không ở cùng bạn? Liệu thực hiện hoạt động ấy có còn quan trọng đối với trẻ khi bạn không ở bên trẻ trong cuộc đời trẻ nữa không? Thảo luận về việc lựa chọn các hoạt động có ý nghĩa và thích hợp. Học sinh là ai? Hiểu các em hơn. Mặc dù trẻ khiếm thị đa tật sẽ có những khuyết tật giác quan phổ biến, nhưng các em vẫn là những học sinh rất khác nhau bởi sự khác biệt về mức độ khiếm khuyết giác quan, cũng như sự tồn tại của những khuyết tật khác, đặc biệt là khuyết tật thể chất. Một số trẻ bị tổn thương não và do đó dẫn tới chậm phát triển thể chất hoặc trí tuệ. Một số trẻ lúc đầu có vẻ như bị chậm phát triển trí tuệ, nhưng khi được cung cấp điều kiện phù hợp sẽ đạt được những tiến bộ ấn tượng trong những phản hồi. Nhiều trẻ khác có thể gặp những vấn đề bệnh lý nghiêm trọng và cần phải có sự quan tâm thường xuyên. Điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới khả năng học tập và ghi nhớ của đứa trẻ. Mỗi trẻ khiếm thị đa tật đều có những nhu cầu riêng biệt. Người giáo viên phải lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp để đáp ứng được những nhu cầu hết sức đa dạng của các trẻ. Không giống cách giảng dạy cho trẻ phát triển bình thường, nhu cầu học hỏi của trẻ em khuyết tật cần phải được hỗ trợ một cách có hệ thống. Giáo viên nên quan tâm đến cách sắp xếp môi trường vật chất xung quanh trẻ để tối đa hóa quá trình học tập của trẻ. Họ cũng nên sắp xếp mức độ ưu tiên các mục tiêu học tập và theo đuổi chúng. Tương tự, giáo viên phải ghi nhận những cách thức độc đáo mà trẻ khuyết tật tiếp nhận thông tin. Điều quan trọng nhất là người giáo viên hay bất kỳ ai làm việc với các trẻ khiếm thị đa tật phải có một sự hiểu biết toàn diện về những sở thích, niềm vui và những khoảnh khắc thành công dù rất nhỏ của đứa trẻ. Những thông tin này cùng với sự thấu hiểu sẽ đặt nền tảng sâu sắc hơn cho những quan sát, đánh giá, thực hành giảng dạy. Ai là người thực hiện chương trình? Một nhóm tiếp cận. Bất kỳ ai tiếp xúc với trẻ hàng ngày đều có vai trò trong việc dạy bảo trẻ. Chúng ta có thể chính là một trong số những người đó. Bởi chúng ta hiểu được rằng trẻ khiếm thị đa tật cần được dạy dỗ trong điều kiện tự nhiên của chúng, tại thời điểm mà một sự việc sẽ diễn ra một cách tự nhiên với những người thân thuộc. Trong bối cảnh này, trẻ là tâm điểm. Mọi thành viên trong gia đình, trường học, hàng xóm hay cộng đồng có cơ hội tiếp xúc với trẻ đều được lôi cuốn vào quá trình bàn bạc và dạy bảo đứa trẻ. Là những thành viên quan trọng trong nhóm giáo dục, những ý kiến đóng góp từ cha mẹ và những người khác trong gia đình về các quyết định đối với việc giáo dục trẻ có giá trị cốt yếu. Các thành viên gia đình là những người hiểu và có thể trò chuyện với trẻ tốt nhất. Sự giáo dục cho đứa trẻ cũng hướng tới mục tiêu giảm bớt gánh nặng và trách nhiệm mà gia đình trẻ đã phải tự gánh từ trước đến nay. Thông thường, trong suốt thời gian dài, các thành viên trong gia đình, đặc biệt người mẹ, là mối giao tiếp đầu tiên và cũng là duy nhất của trẻ. Điều cốt yếu là phải đưa những hỗ trợ và các mục tiêu ưu tiên của người mẹ vào trong quá trình can thiệp, bởi cảm xúc của người mẹ là vô cùng quan trọng đối với chính bản thân họ và đứa trẻ. Sau đó, vai trò của người giáo viên là phải thảo luận và đưa ra các mục tiêu có tính thực tế, có thể thực hiện được và phù hợp với sự phát triển của trẻ. Hơn nữa, với sự hỗ trợ từ các thành viên trong gia đình và những người khác tiếp xúc với trẻ, các mục tiêu có thể thực hiện bất kể nơi nào trẻ nhận được các dịch vụ giáo dục, gia đình, trường học, nơi cư trú. Hơn nữa, các thành viên trong gia đình và giáo viên và những nhà tổ chức bao gồm các chuyên gia có liên quan đều tham gia vào quá trình giáo dục trẻ, bao gồm chuyên gia ngôn ngữ trị liệu, chuyên gia vật lý trị liệu, chuyên gia lao động trị liệu, chuyên gia về thị giác, chuyên gia định hướng và di chuyển, chuyên gia âm nhạc và nghệ thuật trị liệu, nhà tâm lý học và các người khác tùy thuộc vào nhu cầu của trẻ và những nguồn lực sẵn có trong khu vực. Mỗi thành viên của nhóm đa dạng về chuyên môn và phương pháp tiếp cận này có một vai trò cụ thể để bắt đầu tiến hành đánh giá sơ bộ để thiết kế một chương trình can thiệp. Tiếp đó là lượng giá và theo sát các hoạt động. Những nỗ lực phối hợp và được lên kế hoạch của cả nhóm sẽ giúp trẻ trải qua chương trình đào tạo với các thời điểm, con người và bối cảnh. Người giáo viên phần lớn vẫn tiếp tục là người đóng vai trò then chốt giao tiếp với trẻ, đồng thời điều phối thông tin giữa các chuyên gia khác cùng tham gia trong quá trình giáo dục trẻ. Hoạt động. Hãy nghĩ tới các chương trình cá nhân của bạn. Hiện tại, ai là người tham gia vào quá trình giảng dạy? Ai cùng hỗ trợ việc giảng dạy? Hãy lập một danh sách những người trong tổ chức của bạn sẵn sàng tham gia vào quá trình giáo dục trẻ từng ngày và nhiệm vụ cụ thể của họ là gì? Chúng ta thực hiện chương trình ở đâu? Môi trường học tập. Một trẻ mù điếc sẽ học tập tốt nhất trong thực tế cuộc sống, nơi các kỹ năng được dạy ở địa điểm và thời gian phù hợp. Điều này sẽ đem lại cho em động lực và mục đích học tập. Môi trường mà ở đó đứa trẻ được nuôi dưỡng, giáo dục và dẫn dắt ra khỏi sự cô lập phải là một môi trường có tính chất tác động. Khuyến khích một đứa trẻ bị cô lập học tập thường là một công việc khó khăn gian khổ. Cung cấp một môi trường có tính tác động cho người học nghĩa là cần phải quan tâm tối đa đến việc hợp nhất cơ hội học tập vào trong mọi sinh hoạt thường ngày, từ ăn uống, tắm rửa, nấu nướng, tới các hoạt động vui chơi và mua sắm. Cần đặc biệt quan tâm tới cảm xúc và phản ứng xã hội của trẻ, cũng như các cơ hội để phát triển cho trẻ hình ảnh tích cực về bản thân qua những trải nghiệm thành công. Ví dụ, hoạt động cơ bản như ăn uống có thể có tác động sâu sắc tới sự phát triển cá nhân, xã hội và giao tiếp của trẻ. Hãy xem trải nghiệm của Shalini. Cô bé gặp khó khăn khi nhai và nuốt thức ăn, nhưng em ngồi ăn với em trai mình hàng ngày ở cùng một vị trí. Trong bữa ăn, Shalini động chạm và nói chuyện với em trai. Cô bé nhìn thấy thức ăn mà mỗi đứa đang ăn, giúp mẹ đút cho em trai ăn và em trai cũng đút cho cô bé ăn. Việc ăn uống trở thành một hoạt động thú vị đối với cô bé thay vì phải ngồi ăn và tự đánh vật một mình. Cùng với việc học nhai và nuốt thức ăn, cô bé còn có thể đoán trước giờ ăn thông qua lịch sinh hoạt hàng ngày. Cô nhận ra mẹ và em trai mình và giao tiếp với họ. Em đang được mở rộng hiểu biết về nhiều loại thức ăn. Cô bé cũng đang phát triển khái niệm về ăn uống, rằng mọi người đều ăn những thức ăn giống như mình, mọi người dùng miệng để nhai, nuốt thức ăn, và họ ngồi cùng bàn để dùng bữa cùng nhau. Trong bối cảnh này, chúng ta thấy rằng Shalini đang có một cơ hội rất lớn để học tập thông qua những trải nghiệm thực tế. Học qua trải nghiệm đem lại cho trẻ em lợi thế để liên hệ những cơ hội học tập với cuộc sống thực. Cách học này giúp cho trẻ học về một hoạt động cụ thể, cũng như rất nhiều trải nghiệm tự nhiên khác về thế giới, có thể tiếp xúc qua thị giác và thính giác gắn liền với hoạt động đó. Học qua hành động và làm việc đó cùng với người khác đem lại một nền tảng đúng đắn, giúp trẻ em học từ môi trường gần gũi xung quanh chúng. Những điều cần nhớ. Mục tiêu cuối cùng của một chương trình giảng dạy là làm cho cuộc sống của trẻ khiếm thị đa tật hạnh phúc hơn. Chương trình giảng dạy tăng cường sự tự lập về năng lực cá nhân, khả năng xã hội và độc lập về kinh tế. Trẻ khiếm thị đa tật có những nhu cầu và cách học riêng biệt. Một chương trình giảng dạy cần nâng cao sự tương tác của trẻ với mọi người, đồ vật và hành động trong thế giới xung quanh. Một trẻ khiếm thị đa tật vẫn là trung tâm của bất kỳ một quyết định và hệ thống đào tạo nào. Các thành viên trong gia đình đóng góp sâu vào các quyết định giáo dục của trẻ. Một nhóm các chuyên gia đa lĩnh vực là cách hiệu quả khi làm việc với trẻ khiếm thị đa tật. Cung cấp một môi trường có tính tác động là rất quan trọng đối với trẻ để làm tăng thêm những cơ hội tương tác của chúng. Trẻ học tốt nhất khi chúng được trải nghiệm thông tin ở ngay trong môi trường sống xung quanh chúng. Câu hỏi để suy ngẫm. 1. Điều gì khiến cho các trẻ khiếm thị đa tật lại đặc biệt đến thế? 2. Làm thế nào để tăng cường hoạt động học qua trải nghiệm cho những trẻ em này trong các hoạt động thường ngày? Tác động của khuyết tật, những trở ngại trong việc học tập. Sau khi đọc mục đích của việc phát triển chương trình giảng dạy và về những học sinh của chúng ta, bây giờ là lúc chúng ta làm quen với những thế mạnh và cách thức học tập của trẻ. Trẻ khiếm thị đa tật cũng giống như mọi trẻ em đều là những cá nhân có những điểm mạnh và các nhu cầu rất riêng. Thị giác và thính giác thường được coi là các cơ quan ở khoảng cách xa, liên kết con người với thế giới bên ngoài cơ thể và không gian cá nhân của em. Thông qua những giác quan này mà những trẻ có thị giác và thính giác bình thường học được hầu hết mọi điều về thế giới và phát triển các mối quan hệ xã hội. Bị khiếm thị đa tật làm hạn chế giao tiếp của trẻ với con người và đồ vật trong môi trường xung quanh. Do đó, trẻ phải phụ thuộc vào người khác trong việc tiếp cận, diễn giải và sắp xếp lại thông tin từ thế giới xung quanh chúng. Không có sự tiếp xúc về thể chất gần gũi với thế giới xung quanh, những trẻ em này hoàn toàn bị cô lập. Những trẻ bình thường học tập có hiệu quả từ mọi thứ chúng thực hiện và mọi điều xảy ra xung quanh chúng. Những trải nghiệm học tập này bao gồm hàng loạt các sự kiện diễn ra hàng ngày xung quanh trẻ, bởi thị giác và thính giác giúp đứa trẻ sắp xếp thông tin. Điều quan trọng phải lưu tâm là trẻ mù điếc không thể tiếp cận được các cơ hội học tập ngẫu nhiên như các trẻ em bình thường khác. Các trẻ mù điếc thu thập những thông tin rời rạc và méo mó từ tiếp xúc của chúng với mọi người và môi trường xung quanh. Với những trẻ này, một ngày của chúng toàn những sự kiện kỳ diệu. Trẻ được đưa chai sữa vào tận miệng, được rất nhiều người bế lên trong ngày. Quần của em bị kéo ra khỏi người vào những thời điểm kỳ lạ. Tất cả diễn ra mà đứa trẻ không hiểu được ai đang làm điều gì đó với em và điều gì diễn ra trước và sau những hành động này. Đứa trẻ không có một cơ hội hay thời gian để hiểu rằng mẹ của em đang tiến đến gần ngay phía trước để bế em lên, hay lọ sữa được đặt ở chiếc bàn bên cạnh trước khi nó được đút vào miệng em, hay chiếc quần được cởi ra và cho vào trong chiếc giỏ đặt ở góc phòng cùng với nhiều quần áo khác. Mặc dù trẻ sáng mắt, thính tai, có thể không chủ động làm những việc này khi còn là một em bé, song từ vài tháng tuổi, trẻ sáng mắt đã học cách quan sát những người xung quanh, đồ vật và những người khác trong chuỗi hành động xảy ra trong ngày. Vào thời điểm đứa trẻ có thể làm những việc tương tự, em đã hình dung được chuỗi hành động ở trong đầu. Trẻ nhận biết được các hành động và đồ vật có liên quan để giúp trẻ đạt được mục tiêu. Một trẻ khiếm thị đa tật sẽ học cách sử dụng mọi thông tin về thế giới xung quanh chúng, nhưng phải kết hợp với việc sử dụng xúc giác, khứu giác, cảm giác cơ khớp vận động và cơ quan nhận cảm của cơ thể cùng với phần thị giác và thính giác còn lại. Và để có được cách thức học này, điều quan trọng là trẻ phải tham gia một cách chủ động vào toàn bộ chuỗi hoạt động. Nói cách khác, trẻ sẽ cần trải nghiệm các hành động trong điều kiện bối cảnh thực tế như khi chúng diễn ra một cách tự nhiên trong môi trường sống. Đứa trẻ sẽ học tốt nhất qua việc cùng hành động với bạn. Đem âm thanh và hình ảnh về thế giới xung quanh lại gần đứa trẻ là một thử thách triền miên đối với những người lớn ở quanh trẻ. Điều này sẽ giúp trẻ tiếp cận với rất nhiều cơ hội đoán trước được điều gì sắp xảy đến với trẻ trong vài phút tới và đồ vật cụ thể nào được dùng thay thế để trình bày với trẻ. Những hoạt động phối hợp giữa trẻ em và người lớn sẽ giúp thiết lập một môi trường an toàn và vững chắc cho trẻ. Nó sẽ giúp trẻ phát triển một mối quan hệ xã hội với những người xung quanh. Và điều này nhanh chóng giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn về sự tương tác của mình với những người xung quanh. Mất thị giác và thính giác cũng làm cho trẻ cảm thấy rất sợ hãi về môi trường vật chất xung quanh mình. Trẻ sẽ không thể xét đoán cơ thể của chính mình trong không gian xung quanh. Nhận thức của trẻ về việc cấu tạo không gian và mối quan tâm của trẻ về sự an toàn của mình cũng bị hạn chế. Do đó, thật khó để trẻ có thể thích thú với việc di chuyển trong môi trường của mình một cách độc lập. Và điều này có tác dụng xấu đến cơ hội học tập của trẻ. Những đặc trưng của việc học, học ở mọi thời điểm. Học tập thông qua thực hành tạo nên khái niệm cơ bản trong một môi trường học tập vững chắc cho các trẻ khiếm thị đa tật. Rõ ràng là trẻ phải đối mặt với một trở ngại lớn trong việc học vì thiếu cơ hội để tiếp cận các tín hiệu thị giác và thính giác từ môi trường, ít có khả năng dự đoán các sự kiện trong môi trường xung quanh mình và cơ hội đưa ra chọn lựa bị hạn chế. Để giảm tổn thất này, điều quan trọng là phải phát triển các thói quen trong cuộc đời của trẻ. Thành lập các thói quen hàng ngày mang lại lợi ích cho những trẻ đang có một thế giới đảo lộn khác thường. Những thói quen như vậy được xây dựng để khuyến khích giao tiếp. Nó có thể được phát triển xung quanh bất kỳ hoạt động nào và có thể được thực hiện thường xuyên và quen thuộc bởi một người lớn và một trẻ có liên hệ gần gũi về thể chất. Những thói quen này có thể là giờ ăn, lúc tắm, khi cầu nguyện hoặc khi đi ngủ, được thực hiện trong cùng một vị trí, cùng một thời điểm từ ngày này sang ngày khác. Qua những trải nghiệm thông thường hàng ngày, thói quen được phát triển giúp trẻ em tăng cường giao tiếp với thế giới xung quanh, kiểm soát các hành động khác và học các khái niệm có ý nghĩa và có liên quan trong cuộc sống hàng ngày của mình. Mục tiêu cuối cùng của bất cứ chương trình giảng dạy cho trẻ khiếm thị đa tật đều để dẫn dắt trẻ tăng cơ hội giao tiếp. Sự phát triển của mối quan hệ ấm áp, an toàn và tin tưởng giữa trẻ em và người lớn là nền tảng của bất cứ phương pháp tiếp cận giáo dục nào. Chỉ thông qua sự gắn bó này mà trẻ khiếm thị đa tật mới cho phép người lớn trở thành một phần thế giới của chúng và tương tác với người lớn một cách tích cực và có ý nghĩa. Khi mẹ và con trao cho nhau sự tiếp xúc bằng mắt, nụ cười và những tiếng rúc rích, họ thực sự thiết lập một mối quan hệ ấm áp và tin tưởng giữa họ cho phần cuộc sống còn lại của họ. Sự mong muốn và khả năng phát triển mối quan hệ liên nhân này là nền tảng cần thiết cho việc học tập. Với một trẻ khiếm thị đa tật, tạo ra những tương tác ban đầu rất quan trọng này bằng sự đụng chạm và cử động là điều cần thiết cho sự hình thành các mối quan hệ chính thức ban đầu, sẽ là cách lâu dài trong việc giúp trẻ trở nên độc lập hơn trong cuộc sống. Học một cách có ý nghĩa. Như đã thảo luận từ đầu, trẻ khiếm thị đa tật bị hạn chế vì thiếu hụt các giác quan mang tính khoảng cách để học một cách hiệu quả từ thế giới xung quanh. Chúng phải phụ thuộc vào số lượng thông tin và cách thức mà những người lớn xung quanh diễn giải cho chúng. Một giáo viên phải tận dụng tối đa mọi cơ hội cho việc học tập. Tất cả sự tương tác với người lớn và các khía cạnh của môi trường sẽ được khai thác để giúp trẻ vượt qua những hạn chế buộc phải chấp nhận bởi sự khiếm khuyết giác quan. Do đó, bắt buộc phải tận dụng mọi môi trường học tập để giúp trẻ tham gia đầy đủ và tích cực ở nhà, ở trường và trong cộng đồng. Cơ hội và khả năng bị hạn chế cũng có nghĩa là bất cứ điều gì trẻ học đều được liên quan trực tiếp đến cuộc sống riêng của trẻ và những chức năng của trẻ ngày này qua ngày khác. Ví dụ, Raman đang học đếm đến 10, cần phải học đếm 10 cái bánh bích quy để phát cho bạn bè cậu, hoặc 10 cái quần áo mang vào trong nhà sau khi đã phơi khô, hoặc 10 rupee để mua một gói bánh khoai tây chiên cho mình ăn. Học cách sử dụng các khái niệm về đếm đến 10 trong cuộc sống của mình sẽ làm cậu độc lập hơn nhiều so với việc chỉ đếm 10 cái hạt, cục đá hoặc cái que trên bàn học. Tất cả các cơ hội học tập cần cho trẻ khiếm thị đa tật là phải có ý nghĩa và có liên quan trực tiếp cho trẻ trong cuộc sống tương lai. Một đứa trẻ có thể được dạy về các bộ phận cơ thể mình và ghép với các bộ phận cơ thể của mẹ mình trong khi bé có một thông điệp. Khi tắm rửa, mặc quần áo, giúp mẹ đeo vòng, dán một chấm bindi lên trán mẹ và cài ghim áo dupatta. Áo có hai vạt trước và sau rất dài, phụ nữ Ấn Độ thường mặc. Người dịch, cha mẹ. Điều đó làm cho việc học có ý nghĩa, vui vẻ và nhất quán với trẻ. Phải cẩn trọng để đảm bảo rằng trẻ không bỏ lỡ cơ hội áp dụng bất cứ điều gì em học được vào cuộc sống xung quanh mình. Như chúng ta đều biết, với các trẻ này, thường thì toàn bộ sự hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh không mở rộng ra ngoài cơ thể của chính chúng. Thông thường, chúng tôi là những giáo viên lập kế hoạch để dạy các em. Chúng tôi gợi lên hình ảnh của những dịch vụ chuyên biệt hóa, những phòng học được thiết kế đặc biệt, tài liệu giảng dạy và đồ chơi rất đặc biệt. Và thường xuyên hơn, chúng tôi quan sát tình huống trẻ đang vui vẻ chơi với những chiếc vòng cổ sáng loáng quanh cổ chúng tôi. Những mẩu dây thừng đính vào túi đồ chơi hoặc một chùm chìa khóa kêu len keng trên cổ tay người mẹ. Trẻ khiếm thị đa tật có thêm thông tin thực tế từ những thứ mà chúng thường tìm thấy nằm ở quanh nhà. Những thứ chúng cần sử dụng tại một số thời điểm trong cuộc sống của mình. Trẻ cần những đồ vật thực có thể tiếp cận được với chúng trong cuộc sống hàng ngày. Tương tự, đôi khi chúng ta thấy những cậu bé hoặc cô bé đang lớn mà vẫn được dạy chơi với một chiếc xe đồ chơi hoặc một quả bóng có tiếng động hoặc một bảng cắm bằng gỗ hoặc là những con thú bằng nhựa. Trẻ sáng mắt, thính tai bình thường ở cùng độ tuổi thì đang dành thời gian của mình để ngắm vuốt trước gương, trèo cây ăn cắp xoài nhà hàng xóm hoặc đi bơi trong ao làng. Sự khác biệt rất lớn và rõ ràng. Trẻ em và thanh thiếu niên khiếm thị đa tật cũng cần những trang thiết bị thú vị và phù hợp với độ tuổi ở xung quanh chúng và dễ dàng tiếp cận với chúng. Đây cũng là một cách để cung cấp trải nghiệm càng hòa nhập càng tốt và do đó liên quan tới sự trưởng thành của trẻ. Hoạt động. Làm việc nhóm. Các lĩnh vực phân loại, đếm, vận động thô và hướng nghiệp. Nghĩ về một hoặc hai hoạt động cho mỗi lĩnh vực và danh sách các vật liệu hoặc sự sắp xếp mà bạn sẽ sử dụng. Phải đảm bảo sự lựa chọn của bạn phản ánh một cách tự nhiên độ tuổi của trẻ. Những điều cần nhớ. Đối với trẻ khiếm thị đa tật, thế giới là một nơi rất hẹp. Sự mù điếc dẫn đến sự cô lập. Những trẻ này cần phát triển một mối quan hệ an toàn và vững chắc với thế giới xung quanh. Tất cả những kinh nghiệm học tập phải khuyến khích khả năng giao tiếp. Trẻ cần một môi trường có tính chất tác động để tối đa hóa việc học tập và phản hồi của mình. Việc học tập cần tập trung vào các hoạt động có ý nghĩa và có liên quan đến trẻ. Những hoạt động phù hợp với độ tuổi tạo cho trẻ thích thú và dễ dàng học tập. Câu hỏi để suy ngẫm. 1. Chúng ta thiết lập thói quen hàng ngày như thế nào? Hãy kể ra 2-3 thói quen trong cuộc sống hàng ngày có thể làm tăng cường giao tiếp và học tập của trẻ. 2. Một trẻ khiếm thị đa tật có cảm nhận và hành xử như thế nào bởi thế giới bị cô lập của mình? Thiết kế một chương trình chức năng. Nội dung chương trình. Có những cách tiếp cận khác nhau để xác định nội dung chính xác của chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, các nhóm trẻ em mà chúng tôi đề cập đến ở đây là những trẻ em bị nhiều hơn một tình trạng khuyết tật, chủ yếu liên quan đến mất ít nhất là một giác quan. Chúng tôi cũng đã thảo luận về tác động của những mất mát đến việc học tập và nhu cầu của học sinh. Trong trường hợp này, nội dung chương trình được xác định rất rõ bởi nhu cầu cá nhân của trẻ khiếm thị đa tật. Khi việc tiếp cận chương trình tính đến nhu cầu cá nhân hiện tại của học sinh, thì nhu cầu tương lai của trẻ cũng được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiện tại, được gọi là một chương trình chức năng. Các hướng dẫn trong chương trình chức năng tập trung vào các nhu cầu cá nhân của trẻ khi so sánh với sự kỳ vọng về trẻ trong gia đình và môi trường cộng đồng trực tiếp của trẻ. Dạy các kỹ năng khác nhau qua các lĩnh vực chu trình cuộc đời, sống độc lập, làm việc, giải trí và nghỉ ngơi, giáo dục thường xuyên và đời sống cộng đồng. Các hoạt động dựa trên độ tuổi của trẻ theo thứ tự thời gian. Nó cũng tính đến sự điều chỉnh mang tính cá nhân, các thiết bị và dụng cụ theo yêu cầu của đứa trẻ để cho phép em tìm hiểu các hoạt động tốt nhất theo khả năng của mình. Chương trình chức năng sử dụng sở thích và thế mạnh của trẻ làm cơ sở cho việc lập kế hoạch chiến lược can thiệp. Sự đa dạng của khiếm khuyết quá lớn đến nỗi không thể có cơ sở chung để từ đó bắt đầu làm việc. Vì thế, khuôn khổ chương trình giảng dạy sẽ bắt đầu với từng trẻ. Các thành viên trong gia đình và những người quan trọng khác trong cuộc sống của trẻ đều có vai trò trong chương trình can thiệp cho trẻ. Một chương trình giảng dạy sẽ chuyên tâm vào các nhu cầu của trẻ trong những lĩnh vực sau. Các hoạt động sống độc lập. Ví dụ như các hoạt động chăm sóc cá nhân, gồm có đánh răng, tắm rửa, ăn uống, đi vệ sinh và trang phục gọn gàng, là một phần của kinh nghiệm giảng dạy. Trong giai đoạn đầu, cha mẹ hoặc giáo viên sẽ chung sức phối hợp thực hiện các hoạt động này. Sau đó, trẻ sẽ học cách tự làm một mình. Điều quan trọng là người lớn phải cho trẻ cơ hội thực hiện thật nhiều lần. Làm giúp trẻ là lấy đi cơ hội học tập của trẻ. Lĩnh vực này cũng bao gồm tập luyện trong việc nấu ăn, mua sắm, giặt quần áo, định hướng và di chuyển, lau rửa và gìn giữ đồ dùng riêng. Việc nâng cao vị thế của trẻ và quyền được làm mọi việc cho bản thân bắt đầu từ rất sớm trong cuộc sống của trẻ. Các cơ hội để thực hiện sự lựa chọn phải rất nhiều và rất nhất quán trong các tình huống tập luyện này. Chúng ta sẽ hiểu những ý tưởng này hơn qua việc biết thêm về Deepak, cậu bé 15 tuổi, bị mù hoàn toàn từ khi sơ sinh. Em còn bị chậm phát triển trí tuệ. Em rất thích lắc lư thân mình và chơi với các ngón tay. Em rất đặc biệt trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Dễ chán nản nếu có bất cứ một sự thay đổi đột ngột nào đó. Deepak đã nhận được các dịch vụ chuyên biệt trong một chương trình của Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng trong 6 năm qua. Em cũng nhận được hỗ trợ căn bản thường xuyên ở nhà. Deepak đang tập cài và mở nút áo sơ mi và nút quần khi thay quần áo. Em cũng đang học rửa ráy những bộ phận kín của cơ thể khi đi tắm. Deepak giúp cha mình trong việc cạo râu bằng cách lắp những đồ cạo râu cho cha và tháo chúng ra sau khi cha cạo râu xong. Deepak học sử dụng gậy để đi bộ theo đường thẳng khi ra phố và đến trường. Em học xác định vị trí hướng của các âm thanh xe cộ khi băng qua đường. Em đã tự di chuyển một mình trong nhà và ở trường. Tại sân chơi, Deepak có thể đi dạo một mình và với về phía bạn khi nghe giọng nói của bạn. Em thích thức ăn ngon và nắm được tên từng món ăn qua mùi thơm. Em rất ghét phải chia bớt thức ăn của mình cho người khác. Bagan ka prata là món ăn ưa thích của em. Cần giám sát trọng lượng cơ thể em vì em rất ghét việc mọi người ngăn không cho em ăn thêm những thức ăn mà em ưa thích.